tuần trước mình giảng cái vô trụ. Ok. Tuần trước mà giảng lâu hơn 20-25 phút luôn. Có nghĩa là tuần trước quý vị ngồi nghe kinh 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cho quý vị thấy là cái phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng được. Ngồi nghe giảng kinh Kim Cang là đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ, gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ là một chuyện không bất khả tư nghị. Phước báo cần rất là nhiều phải làm vậy được. Là không phải như vậy không, mà còn những câu hỏi quý vị đặt ra nó rất là thâm sâu. Ok. Thì chỉ có thể giảng kinh theo trình độ của quý vị thôi. Giảng theo cái sức quý vị có thể tiêu thụ được, tiêu hóa được. Ok. Thành tuần trước mình hơi tốn thời giờ một tí, thành ra hết thời giờ thành ra hớp tốc một tí. Thường thường thầy hỏi cho rõ ràng là giảng trả lời xong câu hỏi quý vị chưa. Ngày hôm nay thầy hỏi chứ cái đó là quý vị có thắc mắc gì về cái chuyện đó không? Nếu quý vị không thắc mắc thì phải hỏi quý vị lại. Thì cái sự khác biệt giữa vô trụ với vô chấp nghĩa là sao? Vô chấp trước nghĩa là sao? Thầy biết là ngày hôm nay thầy chưa có cho thời giờ, đủ thời giờ để quý vị tỉnh giấc lại. Bữa nay ăn trưa cũng ngon như thường lệ. Chủ nhật nào cần ngày ăn ngon hết. Là thành muốn mỗi chủ nhật nào bây giờ thầy cũng ấy nấy, là tại vì ăn chủ nhật này ăn ngon, cuối tuần ăn đồ ăn ngon quá. Cái trụ tưởng, cái hữu tướng, cái ok, khác biệt là sao? Chẳng cả cha khác gì hết á. Cái việc không trụ, cái việc chỉ có trụ khi nào cái việc có chấp trước mới là trụ thôi. Cái không vô trước, vô chấp trước với là vô trụ, nó chỉ cái danh từ nó khác nhau, để cuối cùng nó chỉ là một thôi. Cái vô trụ, vô chấp trước nó chỉ là một cái khía cạnh khác nhau thôi. Nó chỉ vào một cái là không có ai để mà chấp, mà không có gì để mà đáng chấp hết. Còn nói cách khác là quý vị có thể nhìn với cái phương diện nó khác nhau, có thể tới đâu bằng hai con đường khác nhau. Nói cách khác là quý vị có thể tới đâu bằng cách là không thấy có gì xứng đáng để mà chấp trước. Chẳng hạn quý vị nghĩ tiền nó quan trọng thì nói tiền nó không quan trọng, thì có nghĩa là quý vị bỏ cái chấp trước đó. Có gì xứng đáng mà phải chấp trước hết. Hoặc có thể quý vị làm những cách khác nói là, hoặc có thể mình nói là mình là không có gì, mình không có gì ở đây hết để mà chấp hết, không có ai chấp hết đó. Cái ngã nó không có, tại có người, có cái không có người mà chấp trước thì có gì đâu. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Bởi vì quý vị biết cái văn hóa người Á Châu mình á, chú trọng cái khiêm nhường. Cái khiêm nhường có nghĩa là mình không có xứng đáng, không có gì ghê gớm ở mình hết. Mình đúng là một chuyện thôi, nhưng điều cái hay hơn cái đúng á, là cái khiêm nhường. Quý vị đúng đến cái độ mình khiêm nhường, mình nhường như người ta. Con thấy được cái đó không? Mình đúng hơn người ta, đến độ mình có thể nhường được người ta luôn nữa. Mình không cần người ta thấy cái đúng của mình. Quý vị, cuộc đời quý vị đi ra toàn là muốn chứng minh người ta là mình đúng không à? Nhất cái người phụ nữ quý vị là rất là đúng, mà đúng đến cái độ đòi ông chồng công nhận là mình đúng luôn, đòi người khác công nhận mình đúng. Cái đó là vẫn chưa đủ đúng. Người ta đúng đến độ mà tao không cần quý vị thấy người ta đúng mới gọi là đúng. Dễ sợ không? Đừng có đòi đúng, đừng đòi người ta công nhận đúng. Vẫn còn cái trụ vào cái đúng của mình. Ai đồng ý không? Nhiều người đàn bà như vậy giỏi dễ sợ lắm. Họ rất là đàng hoàng. Người đàn bà giỏi mà cưới ông chồng cà lăm. Cái chuyện đó là cái chuyện rất thông thường của cuộc đời này. Người đàn bà giỏi thì cũng nên thọ cái lưỡi, cái cổ ra nó dài quá, nó nguy hiểm. Ok, thành thầy nhắc lại quý vị, không phải riêng thầy đem phụ nữ ra nói chuyện cho vui thôi, đàn ông cũng vậy, không khác gì phụ nữ hết. Không cần phải đúng. Đúng làm cái gì? Đủ như mình người ngon là nên bụng đi trù cái đúng của mình. Thiếu cái khiêm nhường. Không có một cái ngã mà nó đúng. Ok? Nhớ như vậy, ai phải nhớ như vậy. Không có cái ngã để mà đúng. Thì gặp biết bao nhiêu người cứ muốn chứng minh người khác, muốn người khác công nhận mình đúng. Nó khổ như vậy đó. Rồi cái vị nghĩ lại coi. Vì vị nghĩ cho qua cuộc đời con người mình đó, mình cứ đeo đuổi hết cái này tới cái khác. Cái vị nghĩ lúc trẻ thì ham vui, lớn thì ham tình thương. Ok. Lúc lớn hơn nữa là cái vị đòi cái sự an toàn, đòi của tiền bạc của cải. Lúc quý vị tới sắp chết tới nơi, thấy chả có gì nó quan trọng đến độ như vậy. Lúc đó quý vị bớt chấp trước những cái ngoài vật. Bởi cái người lớn tuổi á, mà ta nhìn cái cuộc đời nó khác, cái con mắt nó khác người trẻ. Như thầy mới nói chuyện một cái ông cụ lớn tuổi đó, bảy mấy rồi. Phải anh Quang Ngân? Bao nhiêu tuổi? Cũng bảy mấy rồi hả? Ông nó cũng bảy mấy rồi chứ không trẻ đâu, lớn rồi, bảy mấy tám chục rồi. Hỏi ông chưa, ông bác thấy cuộc đời, bác qua một cuộc đời đó, có cái gì nó ghê gớm không? Không. Chứ cô có gì ghê gớm không? Ngoài ra cái cụ túc giới. Hả cô, ngoài ra ngoài. Mình sắp chết tới nơi rồi, có gì quan trọng ghê gớm ở đâu? Quý vị nhìn cái người như vậy để mà nhớ. Mình cứ chạy theo hoài, mình cứ lục qua qua tối cùng, lúc mình sắp chết tới nơi rồi, có gì ghê gớm không? lúc mà thầy, trước khi mà qua xứ này á, thầy sung sướng dễ sợ, đi chơi suốt ngày, đi uống sinh tố mít nè, ở ngã sáu Chợ Lớn nè, chở bạn đi chơi nè, đi rượt mấy cô nè, đi nhảy đầm nè. Hồi đó tiền xe xăng là của ông già cho, xe là của ông già mua. Ok, xe thì bà già làm ra tiền. Ok. Nên quý vị thấy tôi cười lắm, cái cuộc đời mình như vậy phải không cô? Mình cứ lục cái đời mình, cuối cùng mình phải buông hết. Mình lớn tụi mình thấy mình lục đục cả đời, cuối cùng mình phải xả, phải buông hết đúng không? Thầy nói chứ còn quý vị phải lo xây cái chùa cho lớn cho thầy trước khi thầy chết. Cái chấp trước này có nghĩa là quý vị nhìn tất cả mọi vị nó không có cái gì ghê gớm đến độ mình phải chấp. Mình phải ham. Có cũng được, không có cũng được. Mới gọi là không chấp trước. Quý vị nhớ không? Không chấp trước không có nghĩa là quý vị phải từ bỏ nó. Ai thắc mắc gì không?
Ngày năm 95 con coi trên television ở đây nè. Nó phỏng vấn cho mấy người trong cái club từ 90 tuổi trở lên. Cái ông già 101 tuổi.
Nói gì ghê gớm luôn. Ai thắc mắc gì không? Có ai còn thức tỉnh không? Khác biệt giữa cái mà bất cứ gì xảy ra mình chấp nhận, hoặc là cái gì nó cũng nếu nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Thầy cũng hiểu luôn, thầy mình cần nhận nghĩa. Cái có nghĩa là nó xảy ra, chấp nhận đi, kệ nó. Câu hỏi là cái hồi nãy thầy giảng không chấp trước có nghĩa là mình từ bỏ người ta. Không chấp trước có nghĩa là bất cứ chuyện gì nó xảy ra đều cũng được. Trời mưa cũng được, trời nóng cũng được. Ông nói ông có vấn đề này, ông nói chẳng như trong xã hội mà người ta có cái chuyện ông người sát nhân mà ta đi ta giết người, mình nói nó giết người kệ chấp nhận, thì những cái xã hội nó hư hết. Thì đồng ý là không đồng ý? Khi mà ta cứu thầy đó, thấy cái mặt thầy mới trắng bệt ra là thấy thầy biết thầy lâm nạn rồi. Ok, ôi mà đôi mắt thầy muốn nó lờ ra, nó đờ ra.
Thầy rõ ràng là cái ý kiến là không thể chấp nhận cái chuyện mà giết người mà để gì được. Chứ nếu mà nếu chấp nhận mà giết người để vậy thì Đức Phật đâu có để mình khổ, rồi Đức Phật đâu có xuống cứu được gì. Đức Phật cũng để đưa giáo lý để giúp mình. Thành ra ví dụ xã hội nó có người đi giết vậy thì mình cũng tốt mà, nhưng mà phải bằng mọi cách tốt cái gì quyền hát của cái đa số, chứ đâu phải mà để họ giết tự nhiên được. Như bây giờ khỏi ta bà thì khổ, Đức Phật Thích Ca đâu có để vậy đâu, ngày xuống đây ngày giúp đó, để đâu có để tự nhiên đâu.
Phật giáo đâu có nghĩa là quý vị tiêu cực đâu. Vì vậy mình phải làm cái gì? Nếu quý vị làm cái gì, bất cứ hành động gì, có nghĩa là quý vị có chấp trước là không? Đó là không? Có một người làm chuyện tầm bậy tầm bạ, có một chuyện làm người giết người, mình phải chấp nhận hả? Phật giáo dạy như vậy hả? Mấy người mà thủy sĩ đối đại sao? Đồng bà cứ nghĩ sao, đồng ông sao mà, yes.
Này có hai cái trường hợp rõ ràng là, trường hợp nhất là ngày Trung Quốc, cái ngày trải ngã bên Trung Quốc á, có cái bà đó là bà Lũy, bà giết rất nhiều người, bà là người nào lập người ta chết. Thì ngày Trung Quốc tới á, vừa cứu cái bà này mà vừa cứu cái những người còn sống luôn, tại vì bà cũng đã làm gì nó mất đạo đây luôn. Rồi cái người còn sống sẽ chết, cho nên ngày Trung Quốc nhảy vô can thiệp, phải là ưu gì bên hai bên mới can thiệp. Mà thứ hai là Đức Phật mình cho vô não giết 99999 ngày Phật tới giúp ẩm để chuyển, chứ đâu có cắt xét ở đâu. Còn cái chuyện mà ngày Trung Quốc rõ ràng lịch sử chứ không xét tới đâu, ngày giết người quá là bạn đánh ra cái đó.
Ông nói bởi vì ông có người ta nói nếu như vậy thì cái theo cái lý như vậy là ông phải thật Phật sai, không phải sư phụ thầy sai mà thầy sai, là thầy toàn nói lý thuyết không à. Ông có thể rút lại câu hỏi, mình có qua như không bao giờ hỏi hết.
Thầy chấp vào cũng có nghĩa là mình phải làm, mà không chấp vào cũng có nghĩa là mình không được làm.
Cho ta hỏi nó phiền vậy đó, là người ta nói vô nó ra đòi, nó bạn vô bằng ra, ta ông thầy toàn lý thuyết không. Ta vấn đề là người ta có một cái người điên cuồng đang đi giết người xung quanh, mà cái thầy mới nói là mình chấp nhận cái chuyện đó, thì sao có thầy nó toàn lý thuyết không, sao có chuyện đó có thể xảy ra được. ông rất là khôn ngoan, nói là mình chấp nhận trong cái sự tinh thần mình bảo vệ mình, mà nếu mình bảo vệ không được mình chấp nhận mình bị chết. Nói là cái mình có lòng tin không? Bởi vậy nếu quý vị có thái độ như vậy, người ta sẽ nói cái vị là tiêu cực đi, quá điên đi, không có tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm. Cho nên cái ông núp bên kia. Quý vị nghĩ sao?
Bây giờ cứ mỗi lần mỗi năm mỗi cúng vậy đó, mà ta rất là nghèo, không cúng được làm gì cũng nổi luôn, lên cúng có gì là cúng miễn
Ok. Mấy cái người tỏ người đã hàng thể tha ngày hôm nay. Cái này bởi vậy cái người nói cái pháp như vậy mà quý vị có thắc mắc là tại vì cái người giảng pháp cái vị chưa rõ ràng. Chấp nhận nghĩa là sao? Ai chấp nhận? Cái Phật pháp này á, cái Phật pháp mình học, mình tu, mình học để gì? Bất cứ chuyện gì xảy ra mình tập cái nhẫn, tập chấp nhận. Mình tu đó là mình phải nhẫn nhục, mình phải chịu đựng. Đúng không? Cái tu nói chừng đó thôi, mình cứ chấp nhận, mình ngồi nhận đó. Cái bài học là cho quý vị, cái quan trọng nhất là quý vị, cái Phật pháp mình tu chỉ chừng đó thôi, mình chấp nhận nó. Người ta mắng mình, người ta không công bằng với mình chấp nhận. Người ta hiểu lầm mình chấp nhận. Mình cần đính chính. Rõ ràng không? Có ai có thắc mắc về cái chuyện này không? Cái bài học của Phật pháp rất là quan trọng. Quý vị muốn tiến bộ, ok, muốn tu hành tiến bộ thì phải nhẫn nhục và chịu đựng tất cả những cái chuyện nó xảy ra cho mình. Tập chịu đựng tất cả mọi chuyện nó xảy ra. Đó là tu. Quý vị nghĩ lại cái coi, những người đã theo thầy học á, học pháp với thầy mấy năm trời, có ngoài cái đó không? Cái tu hành mình á, là mình tập nhẫn, tập chấp nhận. Người nói là như vậy người ta mình quá tiêu cực đi. Cái lần cách đây khoảng chừng 2 năm thầy bắt đầu dạy cái pháp thứ nhì là pháp từ bi. Tại sao như vậy? Có rồi bước thứ nhì. Cái bước đầu tiên ấy là quý vị phải nhận. Bước thứ nhì quý vị mới là từ bi. Nếu quý vị mà học cái pháp nó từ bi đầu tiên là quý vị sai, pháp sai rồi. Tại sao vậy? Tại vì quý vị không thể nào thật sự có từ bi thật sự trừ phi quý vị có thể nhận được. Người mà không có nhận không có cái từ bi đâu. Có vấn đề gì không? Thứ nhất, có người điên, nó đang phá hoại xã hội, làm hại cho hại người khác. Thì thứ nhất là mình phải nhận. Quý vị trong tâm quý vị biết nó xảy ra như vậy, cái chuyện cái xã hội nó hư hỏng, nó có sự nguy hiểm ở trong tâm mình nhận là mình bình tĩnh. Cái nhận nó cho mình cái bình tĩnh. Tâm quý vị bình tĩnh rồi, quý vị mới có thể thấy người ta đau khổ, thì quý vị mới có thể từ bi được. Quý vị thấy không? Nếu như quý vị nó chuyện nó xảy ra mà tâm quý vị nó dao, nó nổi loạn, nó dao động, khùng lên với nó được, thì làm sao quý vị có cái sáng suốt mà có thể thiệt sự từ bi với người khác được? Quý vị đem toàn cái họa tới người khác. Mình, con người mình nó loạn náo loạn thì làm sao? Khi mình tới người khác, mình tạo cái đem cái náo loạn tới người ta, mình đâu có giúp người ta, mình tạm toàn hại người ta không à? Quý vị không có bình tĩnh, quý vị người ta nó giúp người ta được. Cô nói là có những người ta tin mình phải giúp người ta, mặc dù người ta đang bị khủng hoảng. Thì thầy nói, người ta nghĩ ta giúp người khác, thiệt ra người ta đang hại người khác. Thành cái Phật pháp chúng ta, người Phật tử chúng ta nó khác cái người đời cho đó đó. Là chúng ta không có đồng đậy, trừ phi cái tâm mình nó sáng mình mới giúp người khác. Tâm mình không sáng mình không giúp. Mình giúp tầm bậy thì giúp làm cái gì? Làm sao mà quý vị từ bi đây? Giúp bằng cách nào? Bằng hai cách. Thứ nhất là cái vì cái tâm quý vị bình tĩnh, cái tâm quý vị nó sáng, thành ra quý vị thấy cái vấn đề nó rõ ràng hơn, và cái giải quyết cái vị, giải pháp cái vị nó tốt hơn cái người kia. Phải không Hoàng ơi? Mình sáng suốt hơn người ta mà, mình bình tĩnh hơn người ta, đương nhiên mình thấy rõ hơn chứ. Đúng không? Ta hỏi chuyện với vấn đề là như vậy, mình thấy rõ hơn người ta, mình mới giúp được chứ. Chứ mình vào người ta nói gì mình tin đó là mình chết. Thì nghĩ lại chứ coi, bước thứ nhì là sao? Mình giúp họ, cái cách mà giúp mà tốt nhất, mà lâu dài nhất là mình giúp người ta được cái nhẫn và được cái sáng suốt như mình mới thiệt sự là giúp. Mày thắc mắc gì không? Quý vị thấy không? Cái thầy nói cái gì đâu khác cái lời Đức Phật dạy đâu. Đức Phật dạy cũng như vậy thôi. Quý vị, Đức Phật nói là các con đó, các chúng con đó đang đau khổ, đang tối tâm. Ok? Thành ra Phật tới Phật dạy mình cái phương pháp để mà nhận, để cuối cùng mình giống như Phật, mình cũng mình không bị nó ảnh hưởng luôn nữa. Mới gọi là chính tông giúp, chính tông giải thoát, chứ không có lệ thuộc. Tại nếu như mình giúp người ta để người ta lệ thuộc của mình, đâu phải thiệt sự, đâu phải là giúp đâu. Đừng có sợ. Chuyện xảy ra cái Phật pháp này, nhắc lại cái gì Phật, chuyện xảy ra Phật pháp mình đó, không phải lý thuyết đâu. Bước đầu tiên hết đó là phải nhận nó. Cái chuyện xấu nó xảy ra mình phải nhận nó. Ok. Mình nhận nó rồi á, khi mình biết mình cái việc có đức tính nhận rồi á. Bởi vì cái nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy mới gọi là bán từ giáo. Tại sao vậy? Cái Phật dạy chưa xong. Bên nguyên thủy á, họ tập cái nhận cho tới khi mà họ có thể nhận hết bất cứ chuyện gì xảy ra. Bất cứ chuyện gì xảy ra họ đều chấp nhận được hết. Để họ thiếu cái từ bi. Cái nguyên thủy nó khác cái đại thừa cho đó, đó. Họ nhận được hết tất cả tới trình độ họ thành cái không, cái ngã thành không. Điều cuối cùng á, họ không thể nào giúp quý vị được, tại họ không giúp, họ không có cách nào để dạy quý vị được như họ ấy. Cái Phật giáo đại thừa mình nó tìm cái phương pháp để mình dạy quý vị đến cái độ như Phật luôn. Tại là cái Phật giáo đại thừa mình tu đó nó rất là tròn, nó vẹn toàn. Trước hết mình học cái cách tu cái phương pháp để mà tự giúp mình, để mà tự lực. Mình đó, học cái phương pháp mình tu để mình tự lực, mình có thể tự lo cho mình. Okay. Có đủ chưa? Sao mà đủ được? Con trai mà mình sao? Nếu mình tự lực sao mà đủ được? Mình tự giúp mình được rồi. Nhưng còn chồng mình sao? Vợ mình sao? Con mình sao? Cha mày mình sao? Bởi cái đại thừa mình nó rõ ràng lắm. Mình phải cần sáng suốt để mình tự giúp mình cái đã. Rồi mình học cách giúp người khác trở thành giống như mình mới thiệt sự là giúp. Nó mới gọi là tròn, mới gọi là cái pháp nó đầy, nó vẹn toàn. Còn cái pháp nguyên thủy là mới còn nửa thôi, tự giúp mình thôi, còn giúp người khác cũng được. Thành có ai ngày hôm nay thầy hỏi cho nó rõ ràng, vẫn còn tin rằng ông thầy này chỉ nói lý thuyết thôi. Okay, thành có người thế phàm phu, người ta cứ nói tôi muốn giúp. Tại thắc mắc gì còn? Ngày hôm nay cái vị rõ ràng về cái vô trụ, cái vô chấp trước không? Khái niệm nó rất là quan trọng trong Phật giáo đại thừa mình. Ngày hôm nay có một cái vấn đề mình mới đề cập ra là tại sao cái người Tây Phương ta chỉ trích mình, tại sao Phật giáo quý vị mà tiêu cực như vậy? Cái gì cũng chấp nhận, cái gì cũng ngồi đó mà chịu được. Trở lại tấm 771. Quý vị, cái ngoài vật đó, cái ngoài cảnh đó, đừng có chấp. Cái này không phải là cái chuyện lý thuyết. Thầy ngày hôm nay thầy giảng cái vị cặn kẽ hơn một tí cho quý vị hiểu, cho nó rõ ràng hơn. Cái nhẫn nghĩa là gì? Đừng có chấp có nghĩa là đừng có làm gì hết. Đừng có nhìn thấy chiếc xe mà nó đẹp, nó nói là tôi phải muốn chiếc xe đó. Mình cần chấp. Tu là mình thấy mà tâm mình không có động, mới gọi là không chấp. Mình nói mình cần phải mua. Ngược lại người ta nói thầy ơi, thầy chiếc xe con nó đẹp, thầy con cúng cho thầy. Thầy làm gì? Thầy sẽ nói được. Cứ nghĩa là thầy không có từ chối. Cái đó mới gọi là không chấp. Có nghĩa là mình không có từ bỏ, không cầu. Mà nếu không có cũng không có buồn. Nói cách khác, cái chuyện nó không tốt nó xảy ra cho chúng ta là tại vì cái nghiệp báo của chúng ta, cái quả báo của chúng ta. Ngày hôm nay quý vị bệnh hoạn, tại trong quá khứ quý vị đã hại người ta, đã giết người ta. Cái đó là cái nghiệp báo của mình. Mình phải trả cái nợ đó. Thầy nói cái việc lúc trước á, thầy thầy cái chuyện mà tức cười lắm là nếu như mình không nợ người ta đòi mình không được. Trong Phật giáo mình gọi là cái nợ, mình nợ người ta là người ta lấy mình ngay lập tức à. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài nói cuộc đời của tôi đó, ngài nói là tôi đã giữ cái giới mà không ăn cắp này, không trộm cắp này đã quá lâu rồi, không thể tương viện tương tượng tôi là không phạm cái giới đó, đã biết quá lâu rồi. Ông nói làm sao có thể chuyện xảy ra được. Thì người ta mới, ông ngài Thư Văn Thù Sư Lợi nói tôi chứng minh cho quý vị thấy. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới bỏ một cái viên ngọc vô giá ngay giữa cái đường của cái khu chợ rất là đông đó, người ta đưa tới tấp nập như vậy. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói tôi chứng minh cho quý vị thấy, không ai lấy cái viên ngọc này của tôi đâu. Tại sao vậy? Ta đâu có nợ đâu mà ta lấy được. Dễ sợ không? Quý vị sợ cái gì? Mình không nợ người ta đòi không được, ta lấy không được. Nếu quý vị hiểu cái Phật, cái luật nhân quả, quý vị tin vào cái luật nhân quả thì có gì đâu mà sợ. Thành những cái chuyện nó xảy ra đó, nó giúp chúng ta học cái bài học nhẫn để mà tập cái nhẫn. Ai thắc mắc gì không? Thành bất cứ chuyện xảy ra như ông già 101 tuổi dài đó, chấp nhận. Mà nhất là đừng có từ bỏ người ta. Ai thắc mắc gì không? Trở về cái tấm 771, hai cái phương diện. Bên ngoài mình không có chụp bên ngoài. Cái chuyện đó, những cái ngoại vật đó, mình không thèm chấp nó. Mình không cần chấp vào những cái ngoại vật. Ở bên trong đó không có một cái ngã nào mà nó chấp hết. Thì mới ngoài là nó vẹn toàn. Okay. Trong ngoài nó đều không có chấp trước gì hết. Lúc đó đó, quý vị phát một cơ hề ra. Quý vị thấy đó, khắp cái vũ trụ này, quý vị nhìn hết khắp tất cả cái vũ trụ này là một nhất như thôi. Có nghĩa là nó là một thôi. Nó không có gì khác biệt. Nó một mà nó giống nhau. Không có sự phân biệt gì hết. Nói thầy như vậy, nói lý thuyết cũng được. Nói ông thầy này có trí huệ cũng được. Ông thầy này chỉ là nhất như thôi. Lúc đó khi về tới cái cảnh giới là vô bất động. Bất động nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm mình nó không động. Đó là cái động đó, tiếng Hoa có nghĩa là cái tâm mình nó khởi một cái tư tưởng mới gọi là cái động. Có nhiều người ta ngồi yên nhưng được cái tâm ta nhảy lên nhảy xuống, cái đó là động. Cái tâm mình nó không có động đậy. Cũng có nghĩa khác nữa là cái cơ thể quý vị nó đang động đậy nhưng cái tâm quý vị nó không có động, mới gọi là bất động. Tại sao vậy? Cái bất động này là cái cảnh giới của Đức Phật. Đức Phật đang dạy quý vị tới cảnh giới như vậy. Ok. Câu hỏi này nó hơi hóc búa một tí. Làm sao mà không có ngã? Đã không có ngã rồi tại sao có vô trụ nữa? Có nghĩa là quý vị không có tham lam. Thấy mà tham. Mình thấy, mình nổi cái lòng tham này. Nói cách khác, nếu quý vị thấy chiếc xe vẫn còn tham chiếc xe là quý vị vẫn cái tâm vẫn còn động. Mình thấy, mình cứ tập, mình ngồi mình nhận hoài. Ok. Có nghĩa là quý vị ngồi tu đó, quý vị thấy, cứ nhìn nó hoài, nó động á, mình cứ nhìn nó hoài, cho đến khi mình nhìn nó hoài tới cái độ mà nó không động mình được nữa, là mình xong. Nếu không còn động nữa, thì có nghĩa là quý vị không còn chấp tướng nữa. Đây là cái pháp tu của Đại Thừa. Ok. Cái thứ ba đó là không còn cái trung đạo nữa. Là quý vị chưa tới trình độ mà nói cái chuyện này thì thầy cũng giảng quý vị không còn trung đạo nghĩa là sao. Ok. Cái người mà nói không còn trung đạo mà mở miệng nói như vậy thì cười ngất rồi, nói quý vị trình độ ông không biết gì mà nói không còn trung đạo, đừng có nói tầm bậy. Ok. Mà ra nói pháp cẩn thận, đừng nói dùng chữ nhiều quá người ta cười mình, ta nói là ông này không biết thì nói tầm bậy tầm bạ không. Chừng nào á Quý vị khoan nói cái chuyện trung đạo đó, lo nói cái chuyện mình còn tham lam là không. Okay, tâm mình còn động đó. Cái tâm quý vị mà nó còn mưu toan, nó còn tham, nó còn tham cái nọ, còn thích cái này, còn ghét cái kia, thì quý vị cái đó là cái gì vẫn chưa hiểu, chưa có trí huệ, thì đừng nói chuyện trung đạo lắm. Cái trung đạo nó còn hơn nó nữa. Thành ra cái chuyện mà thầy cái chủ trương thầy giảng pháp của những ngài Thiên Hóa rất là thực tế. Mình dùng những danh từ rất là phổ thông, không có gì rắc rối hết đó. Ok, tại vì dùng danh từ mà nó cao như là trung đạo này nọ, không ai hiểu gì hết. Nói những cái chuyện quý vị không hiểu nói làm cái gì? Quý vị nghe nhưng việc nghe sấm vậy đó. Quý vị nghe việc nghe sấm sao hiểu nổi? Thì nói làm cái gì? Quý vị không hiểu được. Ok, ngày hôm nay mắng với cả đủ rồi. Tiến bộ đó, quý vị cứ nhận tiếp. Ông thầy cứ mắng kệ ông thầy. Sao không? Ông có biết không? Có nhiều thầy đó là khi nào tới cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, ân cần, thương yêu, từ bi dễ sợ lắm. Okay. Thầy thì quen cái thói thô lỗ, mắng nhiếc, này nọ thôi chứ còn thầy vẫn chưa hiểu cái ân ái nhân cần đó, ân cần đó. Còn thầy không có nói về chuyện trung đạo gì hết đó. Chừng nào quý vị tới đó rồi thầy hiểu trung đạo là cái gì. Quý vị muốn tới cái trung đạo thì cái đường mà nó khó khăn hơn một tí thì nó đi lại hơn. Cái căn bản mà nó quý vị đi con đường rộng thì quý vị thì sẽ đi xa hơn được. Ok, là nó có đủ hết, có khó mà có dễ, có vui mà có buồn. Cuộc đời mình như vậy, cái học nó cũng như vậy thôi, tu cũng như vậy thôi. Tấm 772, cái pháp bát nhã là pháp của viên giáo. Viên giáo là sao? Cái viên giáo này là dạy hết tất cả để quý vị đắc cảm có thể lớn nhất có thể có được. Okay? Cái viên giáo là như vậy đó. Cái là cái mà hay nhất mà có thể dạy được là đang dạy quý vị đang học. Không có giấu nghề đâu. Thầy nhắc cái này cho quý vị biết. Ok. Tại bên cái Phật giáo Đại Thừa của tiếng Anh đó, rất ít người nói chuyện này. Và thầy chưa nghe ai nói chuyện này hết. Mà người Hoa đó, cái pháp này từ người Hoa ra, học từ người Hoa ra, cũng ít ông thầy giảng về chuyện này. Ông thầy ngài Tiếng Hóa của thầy nghe thầy giảng một lần thôi. Ngài Tiếng Hóa nói một lần thôi. Người nào đọc tiếng Tàu được đọc cho kỹ đi. Chứ ba dịch ra tiếng Anh hết. Tiếng Việt đọc cho cô Cẩn Ngân nghe. Mình tu từ cái tự tính. Nghe hiểu không Cẩn Ngân? Tu bắt đầu từ tự tính. Tu đó, bắt đầu tu từ cái tự tính. Còn nói là tôi không hiểu cái tự tính, khởi tự tính là sao. Thầy nói thầy cũng không hiểu nó gì hết. Thầy biết cái chỗ thầy ngồi á, thầy không biết là sao bỗng nhiên có cái mùi mít. Thầy không hiểu, chỉ có cái mùi mít thôi. Đó là cái tự tính đó. Thầy đừng tưởng thầy cười đâu, thầy chọc cái gì đâu. Hỏi gì chứ tự tính là gì? Thầy nói cái đó là mít. Nhưng mà hỏi đàn ông thì họ có hiểu. Thế mình nghĩ sao? Cái ông da trắng thì ông ngủ gật rồi. Hả? Yeah. Cái này là tại vì cái này thầy giảng cái gì được, mà tại vì một lý do cũng lý do là tại vì người ta không dịch ra được. Tại sao người ta không hiểu? Mấy cái người mà dịch ra từ tiếng Tàu, từ ngài Thiên Hóa giảng ra tiếng Anh đó, họ không dám dịch lại và họ không hiểu. Bởi vậy cái pháp mà họ dạy ngài Thiên Hóa mà dịch ra tiếng Anh nó không có đủ, mình mới làm cho nó đủ nè. Cũng giống hồi nãy nói về cái trung đạo này đó. Cái trung đạo nó cái gì vô ích, thì nói về cái khởi mà tánh khởi tu đó cũng vô ích, nói quý vị cũng vô ích thôi, quý vị không hiểu được. chuyện thầy cũng vậy. Thầy tu tu một ngày kia, cái đọc cái nào đâu có hiểu đâu. Thầy bỗng nhiên, à, té ra như vậy. Ok. Tại sao vậy? Cái này là quý vị phải biết trước. Cái Phật giáo đại thừa mình, quý vị phải trồng chủng tử vào bây giờ này. Phải trồng cái chủng tử tốt đó. Khi mà con gặp Phật A-di-đà, Phật nói, à, cái này con biết rồi mà. Trồng cái chủng tử nghe. Nó không, nó dày lên. Nó trội giống, nó trội, trội giống lên. Cái đó là cái viên giáo.
Thành ra cái Phật giáo đại thừa mình đó, nó vừa tìm, nó vừa đốn.
Thành cái Phật giáo tu hành bên Phật giáo đại thừa mình đó, nó không có từ bỏ cái tìm, mà không từ bỏ cái tốn, cái đốn. Thầy nó nói về cái gì? Bên Nguyên Thủy đó, người ta chủ trương tu tìm. Cách đây 10 năm trước, 15 năm trước, đệ tử Ngài Thiên Quang Hòa giảng, thầy nghe cái tìm này là sao? Ai biết tìm là cái gì không? Ông thầy đơn giản như vậy, nói là giống như cái tầng cấp vậy đó. Như đi lên tầng cấp vậy đó, đi cái thang máy, từng ngày nó cần lên từ từ, từ từng ngày càng cao, gọi là tìm. Mình tu, mình lên từ, lên từ từ, lên từ từ, lên từ từ. Cái đó gọi là tìm. Quý vị ở đây trình độ ngày muốn tu thì phải bỏ công dài ngày, dài tháng, lâu năm mà tu để mà lên. Lên xong rồi đỡ lâu dài tháng mới lên được một tí nữa, xong rồi ở thiệt lâu xong mới lên được một tí nữa. Giống như có chó ngáp phải ruồi vậy đó, mình cứ ở vậy hoài chứ nào mình ngáp đúng cái lên. Ok, đó là cái tiệm. Có nghĩa mình cần thi giờ. Cái đốn là sao? Mình có nghĩa bên tiểu thừa người ta tu, tôi nói cái gì ở dưới đây muốn lên cái tứ quả la hán phải đu tu từ 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 như vậy này. Ok, họ quên quá, họ quên quá đó. Đức Phật, Đức Phật dạy họ đó, họ không có tìm. Câu đó mà Phật còn sống, Phật dạy các ngài đệ tử đó, Phật dạy một cái á, nói xong một pháp á, họ đắc tứ quả la hán ngay lập tức. Cái đó là đốn chứ không phải tìm. Cái đại thừa mình nó đốn ngộ. Mình nói ta hiểu thôi. Đấy, ta đắc được ngay lập tức. Thành ra cái đại thừa mình đó, nếu như căn cơ cái vị thấp thì cái vị phải đi tìm. Nếu cái vị mà căn cơ cao, giác ngộ ngay lập tức. Không cần chạy đâu ấy. Thành cái bên cái Phật giáo mà mình tu đó, cái đại thừa mình tu đó, cái thiền tông, cái ngài thiền tông đó là cái con đường chính của ngài thiền tông, cái mục tiêu chính của thiền tông đó là cái đốn ngộ, giúp cái vị tu để dạy cái vị phương pháp để mà đốn ngộ. Ví dụ cho cái ví dụ ngay lập tức, nó dễ như vậy này. Nồi nửa tiếng đồng hồ. Cái trong cái lịch sử của thiền tông người Hoa đó, một cái phàm phu mê muội mà tới cái giác ngộ, nửa tiếng đồng hồ giác ngộ, cái gì nghe tương tự không? Nửa tiếng là xong, tu nửa tiếng là xong. Ta sẽ hỏi cái gì? Nếu cái gì có nửa tiếng thôi mà tu, cái gì tu gì bây giờ? Tu pháp môn nào bây giờ? Ta sẽ hỏi ông này vậy, ông bỏ cái mật tông của ông hả? Ông nói đương nhiên tôi bỏ rồi. Nếu mà có nửa tiếng thì tôi bỏ hết tất cả. Tôi sẵn sàng tôi thí nửa tiếng cho ông. Cái thái độ như vậy, thầy đừng có đừng cái tu nữa.
Thầy, cái quá trình như vậy có thể là cái người đó đầu trước nó đã đi nhiều cái test rồi, giờ cái giọt nước cuối cùng là vậy, là cái tại cái pháp.
Có một cái pháp tu bên đại thừa mình, cái pháp gọi là tham tọa đầu. Quý vị tu nó kinh hoàng đấy. Ảo cái là tới này. Một cái người tài gia thôi đó mà tu cái tham tòa đầu đó, nửa tiếng giác ngộ, dễ sợ. Còn giỏi hơn mấy thầy tu nữa. Thì quý vị thấy cái pháp tu đại thừa mình dễ sợ không? Không có phân biệt người Việt Nam nữ, giàu có hay là trẻ già, hay là người tu là tài gia là tu sĩ, ai cũng tu được hết, ai cũng có quyền giác ngộ hết đó, ai cũng có quyền đốn ngộ hết. Quý vị thấy không có phân biệt gì hết đó. À, sao?
Mm-hmm.
Thế mình nghĩ sao? Thầy còn có 7 phút nữa. Đừng có hỏi câu nào mà câu sâu xa quá làm thầy kẹt thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Mấy người có phước dễ sợ lắm.
Thầy có mấy cái câu nói là nếu càng tăng một chỗ được thì không có gì chuyện sao hết. Nhưng mà phải khó là đủ phước gặp cái gì thầy.
Cái gì cái gì cũng biết hết rồi, thì không có gì để mà giảng thêm được cái gì nữa rồi. Để tất cả cái gì biết đều lý thuyết thôi. Ok. Cái thiền tông nó hay ở chỗ bên đại thừa mình có thiền tông là cái pháp môn tu mà nó chỉ thẳng cái trực chỉ cái nhân tâm quý vị, cái tâm quý vị thấy được cái tâm mình nó lẻ. Với vì vậy mới có cái đố ngộ. Thấy được cái chân tâm mình đó, rồi mình sẽ giác ngộ. Thành cái pháp tu bên đại thừa mình đó, cái pháp thiền tông mình đó, cái pháp tham tòa đầu đó là một cái pháp môn tu mà khiến cái việc có thể đắc giác ngộ. Mà giác ngộ mình không biết, cái vấn đề cái pháp đó là họ không biết là cái trình độ nào thôi. Tại cái giác ngộ đó, nó có nhiều cái trình độ đó. Thành nó nhảy, nhiều người nó nhảy bụp vào ở giữa, người nhảy cái bụp vào ở dưới thấp, người nhảy cái bụp lên cao. Ok. Thành nó tuyệt vời lắm. Thành ra cái tu đại thừa mình thích thú dễ sợ. Cái tu hành nó rất rất là có nhiều cái thích thú dễ sợ. Cái này là cái pháp trực chỉ vào cái tâm. Chỉ tới cho quý vị thấy được cái chân tính của mình. Dễ sợ không? Bên Nguyên Thủy không có. Bên cái Mật Tông đó không có. Cái Thiền Tông là cái thẳng đó luôn. Chỉ tới cái tâm quý vị luôn. Chân tâm cái vị thấy được cái chân tâm cái vị sẽ giác ngộ ngay lập tức, mới gọi là đốn ngộ. Nó tuyệt vời cho đó. Lúc trước mình không có, mà trong chốc lát, mà cái cô đó có ngồi mà tự nhiên có thấy được cái tâm, xong, không cần đi nấu cơm nữa. Bây giờ để người ta tới, ta nấu cho mình. Không thầy để nấu cho mình không cần nấu cho ông thầy nữa, tại mình thấy chân tâm rồi. Ok, bây giờ ông thầy tới phục vụ cho mình. Quý vị thấy sướng dễ sợ không? Vào chùa ông thầy lại thôi mời con ngồi để thầy đi nấu cho ăn coi. Dạ, mấy cái bà thích dễ sợ, cười khà. Cô này cô hỏi, tại sao mà tụi con tu mà chưa thấy được? Thầy nói là tại vì thầy còn giữ cái bí mật đó. Thầy vẫn cần người nấu cơm. Tại vì quý vị không tin lời thầy rồi. Đó, sao? Quý vị cứ nghĩ. Sao?
Con cũng mới ngó lại tâm con. Hồi nãy con nói một cái lời hơi sai. Là ý con nói Đức Phật hồi xưa đó, người ta cũng còn nặng nhẹ. Nhưng mà con cái người qua đó, con nói nó không có suông được. Con nói là người ta chữ Đức Phật mà người ta còn chữ. Cái đó là quá nặng. Quá khó nhẹ.
Okay.
Con mới thấy con nói hơi sai.
Không, thiệt ra con nói không có sai đâu, tại vì có nhiều ông thầy cũng vậy. Con biết cái hàng như có nhiều thiền sư ta dạy rất là dịu dàng, rất là từ bi bác ái. Có nhiều thiền sư như cái dòng Lâm Tế của mình á, cọc dễ sợ, đánh lên chửi xuống rồi mắng giết suốt ngày suốt đêm mà tàn nhẫn dễ sợ lắm. Mà người ta giác ngộ nhiều không thể tưởng tượng được. Đánh không có khóc, đuổi không có đi, giết không có sợ, mà họ giác ngộ dễ sợ lắm. Cái chùa, cái dòng Lâm Tế đó, dòng Lâm Tế nổi tiếng dễ sợ lắm. Nhất Nhật Bổn đó, cái dòng Lâm Tế bên Nhật Bổn nó đông dễ sợ lắm, nó thịnh hành nhất. Bên Việt Nam cái dòng Lâm Tế là dòng mạnh nhất, Thiền Tông là mạnh nhất, cũng như Nhật Bổn vậy luôn đó. Cái dòng nó dòng cọc dễ sợ lắm, hung dễ sợ lắm. Hey, quý vị có nghe thiền sư Việt Nam nào mà nổi tiếng là hung không? Còn nghe toàn thiền sư từ bi bác ái không? Hả? Đâu có ai đâu, đúng không? Bây giờ thầy biết qua từ mấy người Hoa học để mình học cái cách mà tàn nhẫn, học độc ác của họ. Có người cứ nói thầy hỏi tại sao ông thầy sao ông thầy ác dữ vậy? Thầy nói đừng có trách thầy, đó là tại vì ông thầy sư phụ của thầy. Thành bên cái thiền tông có rất nhiều cái pháp môn để quý vị thấy được cái bản tính rất là lẹ, nhận được cái bản tính của mình, thấy được cái bản tính chân thật của mình.
Tại lúc mà quý vị thấy được á, cái bản tính chân thật quý vị đó, nó rất là đẹp, nó rất là tốt, nó rất là thiện, nó rất là hoàn hảo. Thì quý vị hết còn cái đau khổ, hết còn cái bon chen. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói chuyện cho vui, cho quý vị kể, quý vị nghe. Thì quý vị thấy cái tu hành nó thú vị lắm, có nhiều cái thú lắm. Lúc đầu nhiều khi nó khó khăn, lúc đầu trong lúc cái quá trình tu hành nó có nhiều cái khổ, có nhiều cái khó khăn, có những cái thử thách, mà mình phải chịu tập cái nhận đó, từ từ nó sẽ có kết quả rất là lớn. Ok, lúc đó mình có thể thực sự giúp người khác. Cái việc qua được cái thử thách đó mới cái thiệt sự có cái sự sáng suốt và có cái sức mà giúp người khác. Hồi hướng công đức.